Trong chương trình hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả tiếp tục nghe loạt bài Bình an với Chúa, Peace with God của mục sư Billy Graham. Trong vòng hơn nửa thế kỷ qua, Billy Graham được coi là nhà truyền giảng tin lành để lại ảnh hưởng rộng rãi và lâu dài nhất. Và Bình an với Chúa là một trong những cuốn sách nổi tiếng của ông, trình bày cặn kẽ từng chặng đường cho tất cả những ai muốn bước vào hành trình nhận ơn cứu rỗi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chương 2 trong cuốn Bình an với Chúa nói về Kinh Thánh. Ngày nay người ta đang tái khám phá Kinh Thánh. Họ đang đem Kinh Thánh ra quét sạch bụi bặm hay mua Kinh Thánh mới. Họ thấy rằng những câu Kinh Thánh quen thuộc nhưng đã bị quên lãng đang vang lên những ý nghĩa mới, khiến họ tưởng như Kinh Thánh vừa mới được viết hôm qua. Sở dĩ như vậy là vì Kinh Thánh hàm chứa tất cả những kiến thức con người cần cho linh hồn và giải quyết mọi nan đề của họ. Kinh Thánh là tấm bản đồ thiết kế của vị đại kiến trúc sư, cho nên chỉ do cẩn thận làm theo những chỉ dẫn trong đó, chúng ta mới có thể xây dựng nổi một cuộc đời chúng ta tìm kiếm. Tại Hoa Kỳ, có một văn kiện quan trọng khác được quý trọng. Văn kiện này được viết hơn 200 năm trước, do một số người dốc đổ nhiều công sức soạn thảo, lại dành nhiều thì giờ hơn nữa để bàn thảo kỹ lưỡng từng điều khoản. Cuối cùng, bản dự thảo được gửi cho tất cả 13 thành viên của liên bang phê chuẩn. Những người soạn thảo hiến pháp biết họ đang viết một văn kiện căn bản cho chính quyền của những người tự do. Họ nhận định rằng con người chỉ có thể sống như những hữu thể tự do và độc lập nếu mỗi người biết và hiểu rõ luật pháp. Họ cũng cần phải biết rõ những quyền lợi, các đặc ân và cả những giới hạn nữa. Họ phải được đối xử bình đẳng trước tòa án, và ngay cả các thẩm phán cũng không được xét xử bất công, vì chính họ cũng bị ràng buộc bởi cùng một luật lệ trong khi điều khiển từng vụ án. Trong khi phần còn lại của thế giới theo dõi cuộc thử nghiệm lớn lao này của nhân loại, con người khám phá ra rằng nếu họ biết và sống theo luật pháp, họ có thể thực sự được giải phóng. Bây giờ một người có thể biết mình đang ở đâu, biết những quyền hiến định và cũng có những trách nhiệm hiến định. Nếu sao lãng trách nhiệm, quyền lợi sẽ bị ảnh hưởng, như trường hợp các cử tri khinh suất về sau đã khám phá ra rằng mình đã bị chính quyền chất lên nhiều giới hạn họ không thích. Như nước Mỹ đã tăng trưởng và phát triển trong khuôn khổ của hiến pháp, thì Cơ Đốc giáo cũng phát triển và lan rộng dựa vào luật pháp ghi trong Kinh Thánh. Như hiến pháp được áp dụng đồng đều cho mọi người sống dưới thẩm quyền của nó, không phân biệt hay ưu đãi bất cứ ai, thì cũng vậy, Kinh Thánh là bản hiến pháp tối cao dành cho toàn thể nhân loại. Luật pháp của Kinh Thánh áp dụng đồng đều cho mọi người sống trong khuôn khổ Kinh Thánh, không có biệt lệ hay cách giải thích đặc biệt nào. Như hiến pháp là luật cao nhất của quốc gia, thì Kinh Thánh là bộ luật cao nhất của Đức Chúa Trời, trong đó Ngài công bố các quy định thuộc linh. Chính trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời đưa ra những lời hứa bền vững của Ngài, và cũng chính trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời bày tỏ chương trình cứu chuộc cho nhân loại. Trong những kỳ quan thiên nhiên, chúng ta thấy các quy luật của Đức Chúa Trời vận hành. Ai là người chưa từng nhìn lên các vì sao trong bầu trời đêm để kinh sợ đến lặng người trước vinh quang của công việc Đức Chúa Trời? Ngay cả các phi hành gia của chúng ta cũng phải ca ngợi Đức Chúa Trời là tạo hóa của cõi không gian vô tận, và tất cả những cái phức tạp của một vũ trụ chúng ta mới khởi sự khám phá. Nếu không thể dựa vào những quy luật của Đức Chúa Trời, chúng ta không thể thực hiện những cuộc viễn du vào không gian. Ai không cảm thấy lòng lâng lâng khi trời đất bước vào mùa xuân, khi vạn vật bừng lên sức sống mới? Trong vẻ đẹp rực rỡ xung quanh, chúng ta thấy cái vĩ đại của quyền năng Chúa và những chi tiết vô tận trong kế hoạch của Ngài. Nhưng thiên nhiên đã không cho chúng ta biết gì về tình yêu hay ân sủng của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng không tìm được lời hứa cứu chuộc của Ngài trong cõi thiên nhiên. Tận nơi sâu thẳm của linh hồn, lương tri nói cho chúng ta biết về sự hiện diện của Đức Chúa Trời và về cái khác biệt luân lý giữa tốt và xấu. Nhưng đó chỉ là những mẩu sứ điệp vụn vặt, không rõ và không dễ hiểu như những bài học trong Kinh Thánh. Chỉ trong những trang Kinh Thánh, chúng ta mới tìm được sứ điệp rõ ràng không thể nhầm lẫn, làm nền tảng cho Cơ Đốc giáo chân chính. Luật pháp của đất nước chúng ta bắt nguồn từ 10 giới răn, và Sir William Blackstone, một thẩm phán lỗi lạc người Anh đã viết, Kinh Thánh luôn luôn được coi là một phần luật phổ thông của nước Anh. Tất cả các giáo lý trong Cơ Đốc giáo đều dựa trên lời Kinh Thánh, và Cơ Đốc giáo cũng khẳng định không hề thêm bớt gì vào lời Đức Chúa Trời. Trong khi Hiến pháp Hoa Kỳ theo thời gian có thể phải được tu chính, nhưng Kinh Thánh thì không bao giờ cần sửa đổi. Chúng ta chân thành tin tưởng rằng những người chứa tác Kinh Thánh thực sự được Đức Thánh Linh hướng dẫn cả trong tư duy cũng như trong cách chọn lời diễn đạt bằng văn tự. Như Thánh Phi-e-rơ đã nói, chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhì chương 1 câu 21. Thánh Phao-lô thì khẳng định, cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người của Đức Chúa Trời được trọn vẹn và trang bị để làm mọi việc lành. Theo thư Timôthê thứ nhì chương 3 câu 16. Khi ghi lại những sứ điệp trực tiếp từ Chúa, các chức giả Kinh Thánh không hề có ý tránh né những thực tại đời sống. Tội lỗi của cả vĩ nhân cũng như hạng tầm thường đều được nêu lên không giấu giếm. Những yếu đuối của con người thiên nhiên được thừa nhận, và cuộc sống trong các thời đại của Kinh Thánh được ghi lại một cách trung thực. Điều làm chúng ta kinh ngạc, đó là cuộc sống và động cơ của những con người sống trong những thời xa xưa như thế, nhưng vẫn có những màu sắc của con người hiện đại. Những trang Kinh Thánh giống như những tấm gương đặt trước tâm trí và tấm lòng, phản ánh những thành kiến và kiêu ngạo, những ô nhục và thất bại, những đau buồn và tội lỗi của chính chúng ta. Chân lý vô thời gian. Chân lý không đổi khác khi thời đại, con người hay địa lý đổi thay. Tư tưởng loài người có thể khác nhau, tập quán thay đổi, những quy luật đạo đức cũng có thể biến thiên, nhưng chân lý vĩ đại siêu việt vẫn bền vững đến muôn đời. Sứ điệp của Chúa Cứu Thế Giê-xu, đấng cứu tinh chúng ta, là câu chuyện trung tâm của Kinh Thánh, câu chuyện về sự cứu rỗi. Những nhà nghiên cứu Kinh Thánh sâu sắc đã truy nguyên câu chuyện về Chúa Cứu Thế Giê-xu từ khởi đầu Cựu Ước, vì Ngài là chủ đề chính của cả Cựu Ước lẫn Tân Ước. Sự kiện về Chúa Giê-xu là sứ điệp đời đời của Kinh Thánh. Đây là câu chuyện về sự sống, bình an, cõi vĩnh hằng và thiên đàng. Trong Kinh Thánh, không có một mục đích ẩn giấu nào, và để hiểu Kinh Thánh, cũng không cần phải có một phương thức giải nghĩa đặc biệt nào. Kinh Thánh có một sứ điệp rõ ràng, đơn sơ, nhưng mạnh mẽ cho tất cả mọi người. Sứ điệp của Chúa Cứu Thế, với lời hứa ban sự bình an với Thượng Đế. Một ngày kia, Chúa Giê-xu với các môn đồ ngồi trên một triền núi gần thành phố Ca-bê-nam. Tất cả quy tụ lại ngồi đối diện với Chúa. Bên cạnh Chúa có lẽ là Phi-e-rơ, bên kia là Răng. Chúa yên lặng, trìu mến nhìn đám đông môn đệ nhiệt thành với ánh mắt yêu thương, dừng lại ở từng khuôn mặt như cha mẹ nhìn từng đứa con, yêu thương từng con riêng biệt bằng từng lý do đặc biệt, khiến cho mỗi người cảm nhận rằng chính mình được tách ra khỏi đám đông và được một mình ở trong vòng tay yêu thương của Chúa. Chắc hẳn Chúa Giêsu đã yêu thương và biểu lộ tình thương với các môn đồ như thế. Và chắc hẳn trong ánh mắt trìu mến đó, nhóm môn đồ nhỏ bé này cũng đã đáp ứng bằng thái độ cung kính âm thầm. Tất cả yên lặng đợi chờ, biết rằng Chúa sắp nói với họ những điều quan trọng, những điều họ phải truyền lại cho thế giới, cho những người không có đặc ân được nghe từ chính môi miệng của Thầy. Tại trên triền núi đó, có lẽ Chúa Giêsu đang đứng dưới những tàn lá xanh màu bạc của một cây ô liu, giảng một bài giảng thâm sâu quan trọng nhất cho con người về cốt lõi của cuộc sống Cơ Đốc. Khi Chúa giảng xong, toàn thể các môn đồ im phăng phắc, kinh ngạc trong cái im lặng thiêng liêng mà Ma-thiơ ký thuật rằng đoàn dân vô cùng ngạc nhiên về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy dỗ đầy uy quyền, chứ không như các thầy thông giáo. Theo Phúc âm Ma-thiơ chương 7, câu 28-29. Chúa thật đã giảng dạy với thẩm quyền của chính Đức Chúa Trời, và những quy tắc Chúa thiết định chính là luật pháp của Đức Chúa Trời mà mỗi Cơ Đốc nhân mong muốn được cứu rỗi cần phải tuân giữ. Nếu bạn chưa có Kinh Thánh, xin tìm mua ngay một cuốn. Tìm cuốn nào vừa ý nhất, về kích thước cũng như về khổ chữ, rồi khởi sự đọc để cố gắng tự tìm hiểu xem tại sao quyển sách này chịu đựng nổi với thuốc thử thời gian. Đừng tiếc khi cần phải mua một cuốn Kinh Thánh đắt tiền, vì thật ra đây là một cuộc đầu tư. Chúng ta đã tốn kém rất nhiều cho áo quần là những thứ không tồn tại mãi, nhưng lại do dự khi phải mua một cuốn Kinh Thánh thật tốt để đầu tư cho cõi vĩnh hằng. Hãy tự khám phá xem tại sao Kinh Thánh đáp ứng được cho các nhu cầu của nhân loại. Tại sao Kinh Thánh đã ban đức tin và sức mạnh giúp cho con người tiếp tục đi tới. Nếu bạn đã rời xa Kinh Thánh từ lâu, thì điều tốt nhất bây giờ là bạn trở lại làm quen với Kinh Thánh bằng cách khởi sự đọc Phúc âm răng, được coi như là một trong những quyển thâm sâu nhất trong toàn bộ Kinh Thánh, nhưng lại là sách sáng sủa nhất, dễ hiểu nhất. Phúc âm răng đã được viết với mục đích trình bày cặn kẽ về sự cứu rỗi loài người, đến nỗi mọi thắc mắc trong tâm trí cũng như những khát khao trong lòng đều có thể được thỏa mãn. Đọc xong sách răng, bạn có thể tiếp tục làm quen với các sách Phúc âm Mark, Luca và Matthew để thấy những triết giả rất khác nhau về cá tính và văn phong trình bày câu chuyện muôn đời về sự cứu rỗi qua Chúa cứu thế Giêsu. Rồi bạn sẽ nhận ra đó chính là chân lý phổ quát và mạnh mẽ, là trọng tâm của tin lành, khiến cho bạn càng cảm thấy thấm thía hơn với một điều triết giả Kinh Thánh viết rằng Chúa cứu thế Giêsu hôm qua, ngày nay và cho đến muôn đời không hề thay đổi. Theo Tư Hi Bá chương 13 câu 8. Sau khi đã đọc riêng từng sách Phúc âm, bạn hãy khởi sự đọc từ đầu Tân Ước cho đến hết theo thứ tự. Đọc như vậy xong, bạn đã tạo được một ý thích muốn đọc Kinh Thánh. Bạn đã thấy Kinh Thánh là một nguồn suối linh diệu, là một người hướng đạo, một người cố vấn rất thực tiễn, là một kho tàng quý giá đầy những lời khuyên khôn ngoan, khiến cho đối với bạn, việc đọc Kinh Thánh trở thành một phần cuộc sống mỗi ngày. Để có một cuộc sống phong phú và đầy ý nghĩa, kiến thức về Kinh Thánh là điều thiết yếu, vì những lời trong quyển sách này có khả năng chám vào những chỗ khiếm khuyết trong cuộc sống, nối kết những khoảng trống, biến thành những mảng màu hoen ố của cuộc đời chúng ta trở nên bóng lộn như vàng ngọc. Hãy tập đem mọi nan đề của bạn đến với Kinh Thánh, rồi trong những trang sách đó, bạn sẽ tìm ra lời giải đáp. Nhưng trên hết, Kinh Thánh là mặc khải về bản chất của Đức Chúa Trời. các triết gia của hàng bao nhiêu thế kỷ đã vật lộn về vấn đề có một đấng tối cao. Ngài là ai? Ngài như thế nào? Ngài ở đâu? Nếu quả có một đấng như vậy, thì Ngài có quan tâm đến tôi không? Nếu có, làm sao tôi biết Ngài? Những câu hỏi này và hàng nghìn những câu hỏi khác về Đức Chúa Trời đã được trình bày trong một quyển sách chúng ta gọi là Kinh Thánh. Một cơ đốc nhân có lần nói, bạn có biết quyển sách bạn muốn được kê dưới đầu làm gối lúc lâm chung không? Joseph Cook nói tiếp, đó cũng là cuốn sách bạn phải học hỏi lúc sinh tiền. Trên thế giới này, chỉ có một cuốn sách như thế mà thôi.
Về bên chân Cha yêu thương, nguyện cầu Chúa tha thứ hết tội tình. Từ bao năm trôi qua con đã xa lìa nhà Cha, vì con ham mê hư danh, tìm thú vui giữa dòng đời, lòng con quên đi bóng Cha. Lạc đường giữa đêm tối mịt mù, gọi tên Cha yêu ơi, xin đến cứu rỗi đời con. Nhìn Cha đang giang tay ra, Ngài đến an ủi lòng này. Từ nay bên Cha dấu yêu thật bình an. Khi thấy Cha ngắm con tươi cười, đã qua hết nhọc nhằn, tội lỗi xưa Chúa xóa bùi rồi. Có Cha rất từng ngày, lòng con nay an bình thơ thái. Mãi yêu Cha và bước theo Cha mà thôi. Giê-xu đến mời gọi, anh đến đêm Giê-xu nhân từ. Khấn xin Chúa Giê-xu che giấu yêu đối thay cuộc đời. Thế nhân có Giê-xu trần gian không bao giờ đau khổ. Hãy mau quay về với Giê-xu người ơi. Cha yêu thương, nguyện cầu Chúa tha thứ hết tội tình. Từ bao năm trôi qua con đã xa lìa nhà Cha, vì con ham mê hư danh, tìm thú vui giữa dòng đời, lòng con quên đi bóng Cha ngày xưa. Lạc đường giữa đêm tối mịt mù, gọi tên Cha yêu ơi, xin đến cứu rỗi đời con. Nhìn Cha đang giang tay ra, Ngài đến an ủi lòng này. Từ nay bên Cha dấu yêu thật bình an. Khi thấy tội xưa Chúa đã xóa bồi rồi. Có Cha dắt từng ngày, lòng con nay an bình thơ thái. Mãi yêu Cha và bước theo Cha mà thôi. Giê-xu đến mời gọi, anh đến bên Giê-xu nhân từ. Khấn xin Chúa Giê-xu che giấu yêu đôi thay cuộc đời. Thế nhân có Giê-xu, chân gian không bao giờ đau khổ. Hãy mau quay về với Giê-xu người
ơi. Tiếng hát Mỹ Dung trong ca khúc Trở Về Bên Cha Dấu Yêu của Châu An Phước đã kết thúc chương trình hôm nay. Thân mến tạm biệt quý thính giả.